giờ đang tiếp tục giảng kinh A Di Đà, nói về cái phần là có nên quán là không quán. Trong kinh quán, một trong tham ba cái kinh lớn quan trọng của cái Tịnh Độ Tông đó là kinh Phật Thuyết A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ với kinh quán là kinh 16 cái quán đó. Trong kinh con quán đó, kinh nó giảng về cái phương pháp quán. Thì câu hỏi là tại sao cái kinh đó là chủ trương là mình cần quán, mà ngược lại ở đây trong kinh này mình giảng mình nói là không cần quán vậy khi mình niệm Phật. Cũng trong cái kinh nó nói như vậy, là khi mà cái pháp môn tịnh độ này nó có một cái phương pháp đó mà trong cái kinh quán nó giảng á, là mình niệm Phật xong mình quán cái báo thân của A Di Đà Phật, là mắt biết mà to như bốn cái đại hải vậy, bốn cái đại dương vậy. Cái lông mày trắng ở giữa mắt thì nó quấn quanh năm cái vòng núi tu di, nó lớn, cái báo thân Phật rất là của A Di Đà Phật rất lớn, rất đồ sộ mà rất là trang nghiêm. Thì mình quán như vậy theo cái bài tán của A Di Đà Phật mà mình tụng đó. Nhưng đều khi mình quán như vậy thì phần lớn đa số những người mà quán như vậy người ta khó mà quán thành lắm. Rồi khi cái quán mà thứ 13 đó thì nói rằng mình có thể quán một cái phương pháp quán là quán cái một cái liệt thân liệt tượng của Phật, tức là đại khái là một cái thân bằng vàng có tám trượng thôi, mà ngay một cái hình tượng nó nhỏ như vậy, nhỏ hơn nhiều cái báo thân thật của Phật đó, thì phần lớn đa số cũng quán không nổi nữa. Vì hai cái phương pháp quán mà nó mới diễn tả tất cả phương pháp trên đó, nó khó khăn quá, thành ra cái phương pháp mà kinh quán kinh đó, nói cuối cùng là phương pháp thứ 16 đó, thì là phương pháp hoàn toàn không cần quán hết, chỉ nói chỉ cần niệm Phật thôi. Thì cái phương pháp niệm Phật đó, là cái mà hiện thịnh hành nhất bây giờ đó, là tất cả mọi người chỉ cần niệm Phật thôi, không quán gì hết đó, chỉ chú tâm vào cái hồng nhánh của Phật thôi. Đó phương pháp như vậy đó, nó lý tưởng cho cái thời mạt pháp này. Vì cái thời buổi này đó, cái nghiệp báo chúng ta nó nặng quá, thành ra những cái quán, cái pháp quán nó khó mà thành lắm. Chỉ pháp niệm Phật là dễ, tương đối dễ hành nhất, dễ làm nhất. Ai thắc mắc gì không? Thì trong cái kinh quán đó, trong cái chương mà vãng sinh chương đó, thì kể một cái câu chuyện. Thì có một cái người đó không có được thông minh lắm. Thì có kể một cái chuyện là có một người đó không có được sáng, không có được thông minh lắm. Khi mà chết thì gặp được một cái người thiền tri thức mà khuyên ông ta là nên niệm Phật. Thì ông ta mới nghe lời chỉ dẫn như vậy mà niệm Phật, một cách thành tâm niệm Phật mà không có gián đoạn niệm Phật 10 lần. Thì nhờ biết mà thành tâm mà niệm Phật như vậy, không gián đoạn như vậy, được có 10 lần thôi, mỗi lần một cái hồng danh Phật là có thể tiêu trừ, diệt trừ 80 ức kiếp, những cái nghiệp nặng của 80 ức kiếp luôn. Thành vì vậy khi mà chết, lúc mà lâm chung thì ông ta thấy được một cái hoa sen bằng vàng, nó lớn như là mặt trời hiện ở trước mặt. Và trong một cái khoảng niệm thôi, ông ta đắc được vãng sanh. Thành vì cái lúc quý vị phải hiểu, hiểu rằng lúc mà mình chết, cái tâm mình nó tán loạn dễ sợ lắm. Thành ra khi mà được cái lời, được chỉ dẫn của người thiền tri thức dạy mình chỉ làm một chuyện thôi. Cái lời dạy nó rất rõ ràng. Thành quý vị phải hiểu như vậy, cái pháp này nó tuyệt vời cho đó. Khi mà cái tâm thần chúng ta nó tán loạn dễ sợ, khi mà mình bị dày vò, tinh thần nó bị dày vò, thì gặp được người thiền trí thức, người chân chính thiền trí thức, người ta có cái sức, người ta giúp mình được, có trí huệ giúp mình được, ta nói cái lời dạy ta rất giản dị, niệm Phật đi con, niệm Phật thôi. Thì chỉ mình cứ niệm Phật như vậy, A Di Đà Phật, niệm được, mỗi lần niệm như vậy, vì cái thành tâm đó mình có thể xóa được rất nhiều cái nghiệp cũ. mà nó có thể chướng ngại cái việc vãng sanh chúng ta. Thành mỗi mà lúc mà được chú tâm như vậy, thì nhờ cái công phu chú tâm niệm Phật như vậy, thì những cái nghiệp chướng nó cản trở việc vãng sanh chúng ta nó bị xóa đi. Thành ra như vậy mới có cái cơ hội mới đắc được vãng sanh. Cái pháp môn nó tuyệt vời cho đó, nó rất là giản dị. Mình chỉ làm một chuyện thôi, mình chỉ cần chú tâm làm một chuyện thôi, mình sẽ làm được. Nói tôi xin nếu cân nhắc lại quý vị, nghe cái chuyện ở trong nó vẻ dễ dàng lắm. Tại sao nó khó như vậy? Tại sao nó khó? Tại vì cái niệm Phật tam muội nó rất là khó mà nhập. Đó đúng. Cái niệm Phật mình niệm được 10 phần, 10 hồng danh của Phật mà không gián đoạn đó, mà không với nhất tâm bất loạn, nó cực kỳ khó. Vậy thì tại sao cái ông này không được thành công, mặc dù cái ông này có vẻ là không được thông minh lắm, mà cũng không vẻ có vẻ được có nhiều phước báo lắm, tại sao bỗng nhiên niệm được mà được và vãng sanh một cách kỳ lạ như trong đó? Mình biết bao nhiêu người đã từng niệm Phật, đã từng tới chùa niệm Phật. Tại sao biết bao nhiêu người đã từng tới chùa niệm Phật, đã từng tới chùa tu hành? Nhiều người tới chùa cứ mỗi chủ nhật tới chùa niệm Phật, rồi lúc mà chết vẫn được vãng sanh. Còn cái ông này không thông minh mà còn không tu hành mà bỗng nhiên niệm Phật được mà đắc được vãng sanh, sao có thể chuyện ly kỳ như vậy được? Hai lý do: khi mình chết tâm nó về chú ý chú tâm hơn. Thường thường nhiều khi mà gần chết cái tâm mình có dễ xả hơn, thành mình có thể chú tâm dễ, nó mãnh liệt hơn. Cái đó đúng. Cái lý do thứ nhì là được giúp đỡ. Ông này nói là thầy mới nói đó, thầy nói là có người thiện tri thức người ta biểu đã biểu mình niệm Phật. Lúc này ông quá tuyệt vọng, ông chỉ biết nghe lời, ông có thể làm chuyện gì khác tốt hơn hết. Quý vị cũng để ý đó, cái ông này lúc trước mấy năm này lúc nào ông mà mình nói ngược là ông nó sốc, ông khó chịu, ông chửi rồi ông nhăn mặt rồi ông khen rồi ông phiền não. Còn dạo này chọc ông kha. Ngồi suy nghĩ, tôi nói ông có để ý ông có như vậy không? Ông ngồi ông suy nghĩ, tại sao tôi như vậy hả? Sao lạ vậy hả? Có mình ông thầy biết, không ai biết hết. Có mình ông thầy biết, không ai biết hết. Ngay ông này ông cũng biết cả nhân ông như vậy nữa. Ông này ông kẹt ở tứ thiền cả năm rưỡi rồi. Mới cách đây khoảng như 2 tháng ông mới vượt qua được tới ngũ định. Thành cái định nó quan trọng cho đó, cái định đó nó đổi tính tình mình, nó mở trí huệ rồi mình có thể xả được. Mình cái định đó nó cho mình xả, mình bớt bị phiền não. Cái đó quan trọng lắm, cái gì em hiểu đó, cái tu nó quan trọng lắm. Thành cái bên tu bên phía mình á, cái chùa mình á, là mình chú trọng chủ trương là giúp quý vị phát triển cái định lực. Tại vì cái định lực nó giúp quý vị diệt trừ cái phiền não. Thành quý vị biết không, nói là nói thôi, mình hiểu là hiểu thôi, chứ còn nó phải đắc được cái định lực, phải tăng trưởng cái định lực mình mới đổi được, mình mới giải thoát được. Cả năm rưỡi rồi là đụng một cái là ông phiền não rồi, ông cắn rồi, ông khen rồi ông bực dọc. Bây giờ tà lè phè cười, giờ cười nhưng cũng cười khói đó. Cái ông này ông nói hồi nãy ông nói không còn hoàn toàn đúng lắm. Ông nói là tại ông nhờ ông thầy ông chỉ đường, thiệt ra không phải như vậy đâu. Các cái vị không biết đó. Tôi kể một cái chuyện này nè, mình mà kể nói xấu với nhau sau lưng của người khác thôi nghe chưa, đừng nói lại. Sư cô Hằng Lượng cô không thích nghe chuyện này đâu. Sư cô Hằng Lượng lúc mà trước khi mà xuất gia đó, tu với mấy thầy thì cũng có tới tu với thầy Tiên Hóa, tu hết hòa thượng tới hòa thượng khác, xong cuối cùng lọt tới ngài Tiên Hóa tu luyện với ngài Tiêm Hóa. Làm việc nãy giờ đó, rửa chén nãy giờ xong rồi đó. Không ai dễ thương lắm. Không hiểu một tiếng gì hết đó, mà cứ ngồi thích tới ngồi nghe, không hiểu gì hết đó, cứ ngồi thôi. Ngồi lấy hơi thôi. Làm việc. Không cho ai làm, dành làm hết là tội lắm. Tôi nói bà nó là ngày hôm qua là bà sợ, nó bà sợ bà tội nghiệp đó, bà sợ là mình bà sợ cái lợi dụng lòng tốt của mình đó. Mà bà cũng nghèo khó, thành ra bà tới bà thích tới chùa thôi chứ bà không làm được gì hết á. Thì ngày hôm qua bà tới cũng tham dự cái pháp hội xong bà đi về, trưa bà không dám ở lại ăn. Sáng ngày sáng nay vào sớm thì bà nói sáng nay cơ biết có tôi tới sớm đây, sớm một tiếng đồng hồ tại nó mới đổi giờ, tối hôm qua đổi giờ. Tôi tới đây sớm mà không ai có ở chùa này hết á. Bà ngồi bà cười kha kha. Cái sau này tôi mới thấy tôi mới tội, tôi mới nói nó thôi bà chỉ khó trưa này đừng có về nữa, đang mưa, trời đang mưa. Mà về như vậy cái đường trời nó đường nó hơi trơn một tí sợ bà té tội, thôi bà ở lại ăn trưa đi, đừng có về nhà nữa. Bà mừng nó được cảm ơn thầy đã lo cho tôi. Trưa này ăn xong là đi làm việc, hì hục đi làm việc. Cái bà này lúc mà tới đây á, gia đình mới dọn tới đây á, cách đây một năm á, thì bà là tam thiền, không biết đọc, không có biết gì hết á, mà đã tam thiền rồi, chính niệm Phật cả ngày đó. Tam thiền không ai dạy có gì hết đó, chỉ niệm Phật thôi. Tới đây mà tới đây sau ba tháng, hai ba tháng á, đắc được tứ thiền, không ai dạy cái gì hết đó. Dễ sợ như vậy đó. Tại sao như vậy? Thành tâm thôi, chỉ tin tưởng là cái chỗ mà tôi tới này, tôi ai làm gì tôi làm đấy thôi, chỉ thành tâm thôi, chỉ làm theo thôi. Nó giảng gì như vậy đó. Kể lại câu chuyện là lúc đó cô Hồng Lượng là cô còn tại gia, mà cô không có cô đi học mấy đi tu mấy chỗ khắp chỗ hết đó. Vừa bên Nguyên Thủy, bên Đại Thủy, Tiểu Thủy. Hồi đó là bà ngoại của tôi đó, ở chung với sư cô Hằng Lượng, là ở cái chỗ cái thành phố Foster City đó, ở trên Bắc Cali, trong cái vùng đó, vùng đó biển đó. Rồi bà ngoại tôi chỉ niệm Phật cả ngày thôi, không làm gì hết đó. Rồi một ngày kia bà ngoại bị bệnh rất là nặng, đem bà nằm bệnh viện, thở không được. Lúc đó là bà cũng lớn tuổi rồi, tám mấy tuổi rồi, thì thở không được, như cái gì phổi nó bị gì đó, bác sĩ không biết làm sao hết, thành bác sĩ bó tay, nói là bà sắp chết tới nơi. Ai cũng loạn lên hết. Thì lúc đó cô nên là sau này cô Lượng kể lại chuyện tôi, tại tôi không có mặt ở đó. Cô mới nói đó, cô mới còn một chuyện tôi mới nói là nhắc bà ngoại á, bắt mẹ mình á, là niệm Phật đi, niệm Phật mà lo vãng sanh đi. Vì hỏi ông người Mỹ chuyện gì xảy ra hả? Ông đang nói bà cụ đó bà niệm Phật được. Ông đổi ý rồi, đổi ý kiến, nói bây giờ bà cụ bà niệm Phật cũng được. Lúc đó sợ chết, đây là cả ngày niệm Phật thôi, mà lúc mà sắp chết tới nơi rồi, biết mình sắp chết tới nơi, sợ chết đến độ có người bên cạnh nhắc mình nên niệm Phật không có được. Mở miệng ra niệm một cái A Di Đà Phật, mở cũng nổi nữa. Bốn chữ thôi, niệm không có nổi. Nó dễ sợ như vậy đó. Sợ quá đi, sợ chết quá đi. Đây là cái tuổi già đây, sắp chết tới nơi mà còn sợ chết như vậy. Mở miệng niệm không nổi nữa. Đó là cứng đờ, người cứng đờ nữa. Niệm Phật cũng được. Cái này xảy ra cho rất nhiều người. Cái chết nó kinh hoàng lắm. Tại sao ấy? Mình thấy nó trở lại, mình đi một chiều thôi mà trở lại được, thành nó ai cũng gặp cái cảnh giới này rất là sợ, rất là kinh hoàng. Tại sao cái ông mà trong câu chuyện này, tại sao cái ông mà không được sáng suốt, không được sáng trí lắm niệm Phật được, một cái bà cụ mà được được niệm Phật suốt ngày đó, cả ngày chỉ niệm Phật thôi đó, mà lúc chết niệm Phật cũng được. Tại sao lúc đó cái bà cụ làm được mà ông này không làm được? Có được nhiều phước trước lắm. Cái trình độ của người thiền trí thức, cái việc cái thử với qua, như cái việc cái khuyên người ta niệm Phật, cái thử qua thử người ta có được vãng sanh là không? Cái việc thử với qua, lần sau mà gặp người nào quen, người thân của mình mà sắp chết tới nơi rồi, đang chết tới nơi, tôi khuyên người ta niệm Phật, người ta thấy được cái quả sen to như cái mặt trời là không? Cái sự cái này cái trình độ của người thiền trí thức nó có ảnh hưởng rất là lớn. Sự thật mọi người không biết á, cái người thiền trí thức mà khuyên ông này mà thành công được, tại người thiền trí thức này trợ lực cho ông kia, ông niệm mới được. Đây những cái chuyện mà kể ra không ai biết sự thật ở sau của cái câu chuyện này, là thiệt ra cái người thiền trí thức giúp cho ông niệm Phật, cho ông mình niệm gì nổi. Nói sẽ trước cái viện để ý đó, mấy cái chuyện này cái tưởng nó dễ dàng như vậy. Cái mà những câu chuyện này quý vị nghe mấy cái như trong những câu chuyện mà vãng sanh đó, cứ kêu mua nghe tao nói là mình lúc mình chết nữa ta niệm Phật 10 lần cái vẫn được vãng sanh, rồi được hương nó thơm phòng đầy phòng, rồi nghe nhạc tới rồi nọ. Người ta không biết rằng á, người ta không biết rằng niệm một mình niệm không nổi đâu, mà người có người thiền trí thức dạy cũng không nổi đâu. Thiệt ra không ai biết rằng những câu chuyện đó thường á là có những người thiền trí thức họ trợ lực cho mình niệm, niệm mới được. Không có dễ đâu. Thành nhắc cho quý vị biết á, những người mà cứ tưởng tượng cứ nói là sao thôi, mình cứ như đó, đợi lúc chết mình niệm Phật đâu có gì khó khăn đâu. Tại biết bao nhiêu người được như vậy đó, rồi kể biết bao nhiêu chuyện như vậy, họ không hiểu rằng cái sự thật là họ được trợ, họ được trợ lực. Anh thắc mắc gì không? Yes. Ông này ông hỏi làm sao ông thiền tức làm gì, ông làm cái gì, ông dùng cái định lực của ông, hay là ông cho mượn, hay là ông làm gì hơn, ông gì đó, ông uống lưỡi người kia, ông làm cái gì hay vậy á? Ông hỏi sao ông hỏi tôi những cái hỏi mà khó, sao tôi đủ phải người thiền trí thức mà hỏi tôi những chuyện vô duyên lãng xẹt vậy? Nói tôi không biết. Tôi nói cái gì nghe, cái chuyện bên pháp môn tịnh độ mình nói, rất nhiều người cứ nhắc nhau nó đồn nhau nó không sao đâu, mình cứ đợi lúc mà chết mình niệm Phật có 10 lần đó gì khó khăn đâu. Biết bao nhiêu người như vậy sẽ có người tới nhắc mình niệm Phật. Tôi nói cái gì nghe nè, ngày hôm nay nè tôi hơi xúc phạm cô Hằng Lượng một tí. Ngày nay đó mà sư cô Hằng Lượng tới nhắc cái vị niệm Phật á, quý vị tôi quay thử bao nhiêu người sẽ được vãng sanh. Đâu có dễ như vậy. Cô Hằng Lượng đã nhắc bao nhiêu niệm Phật rồi, không phải tôi nó ngoa đâu. Đã đi chuyên môn đi nhắc người ta niệm Phật, cô này cũng về đi nhắc người ta niệm Phật nè, sư bà Như cũng đi nhắc người ta niệm Phật nè, có ai vãng sanh đâu, tôi chưa thấy nữa. Tức là cô bằng cớ đàng hoàng như vậy, tôi nó ngoa đâu, nó tầm bậy đâu. Nói xấu không được, thấy chưa? Khó lắm. Thành ra cái người thiền tri thức là cái người mà biết, cái người có cái cách làm người ta, và đâu phải để quý vị biết. Cái biết đó là cái biết của người thiền trí thức, và biết của mình. Mỗi cái người thiền trí thức có cái cách làm của họ, làm sao tôi biết được? Ai thắc mắc gì khác không? Tôi hỏi cái chuyện như vậy thì cô kia có cô trả lời nó là tùy. Tôi nói cô trả lời giống như mấy người luật sư vậy. Có thể được. Ok, bà đồng ý không kìa? Nếu mình thành tâm có thể được. Cô hiền nhã được không? Cô nhất quyết là không được. Cô nhập thanh thì nói là là tùy trường hợp, có phước báo, có nhân duyên, có cái hoàn trường hợp, nó mỗi trường hợp nó mỗi khác. Có người đừng ngáy. Mình đang giảng pháp ngon ngon lành nhưng mà có người đang ngáy một cách ngon lành. Không có nhất thiết đâu, không nhất thiết đâu. Niệm Phật á, là mình trồng cái nhân để mình vãng sanh, đều không chắc chắn mình sẽ vãng sanh được đâu. Thành cái quan trọng á, là mình nếu như mình đủ phước á, thì mình có thể vãng sanh được, còn nếu không đủ phước sẽ không vãng sanh được đâu. Phần lớn không có đủ phước đâu, phần lớn không được, tại nó khó quá, nó cực kỳ khó. Tại cứ tưởng tượng chứ quay à, từ đây mà bay qua đến Tây Phương Cực Lạc nó xa như chừng nào, nó xa không thể tưởng được, đâu ai có đủ sức mà đi tới đó được đâu. Thành ra sự thật là phần lớn người ta, phần lớn những người niệm Phật đó, đều không đủ phước báo để mà vãng sanh hết. Thành ra như cô Hiền Nhã nói này đó, chắc không được đâu, phần lớn sẽ không được đâu. Okay. Có những người người ta niệm Phật cả đời đó, người ta vãng sanh cũng được đâu. Có những người thầy đó, vì thầy người xuất gia đó niệm Phật suốt đời đó, tại vì cái đó là cái pháp môn mà họ biết thôi, họ không biết tu gì khác đó. Phần lớn đều không được luôn đó. Tại sao không được vãng sanh? À, cô Hiền Nhã, tại sao không được? Lý do quan trọng nhất tại sao không được? Cái cách chết đó nó cho quý vị thấy sao? Chứ cô Hiền Nhã nó cách chết đó là cái chết mà đồ cột như vậy là chuyện không có tốt, cái hiện tượng không có tốt. Câu hỏi rất là hay, tại nó dẫn chứng cho một cái hiện tượng như vậy này. Cái chết nó đột ngột nghĩa là sao? Bất đắc kỳ tử nghĩa là sao? Cho quý vị thấy sao? Người thân nó hết hạn rồi. Hả? Cái chuyện này quan trọng lắm, tại vì quý vị có những người trong gia đình, người thân trong gia đình, người họ hàng, người quen thuộc đó, mà người ta chết một cách bất ngờ như vậy là cái chuyện không có tốt. Tại sao nó không tốt? Cái nghiệp chết mà không sửa soạn là cái nghiệp nó đè mình chạy không nổi. Chết mà không sửa soạn kịp là mình đang bị nghiệp nó hành mình, chọi nghiệp không nổi. Nghĩa là sao? Sống đã cái thân này thôi đó đã chịu không nổi, làm sao mà vãng sanh được nữa. Cái phước báo mà sống nó ít hơn, nó cần ít, nó còn ít hơn cái phước báo mà vãng sanh kia nhiều, đúng không? Cái phước mình sống thêm nửa ngày nữa, một ngày nữa để mình sửa soạn chết đó, mình từ biệt gia đình mình, nó nên tốn chôn ta nghĩa địa, là đừng có mời ông thầy kia không tốt đâu, tôi thích cái bà, cái sư cô kia hơn nè. Chứ soạn hậu sự mình, đúng không? Cái phước báo để mình đủ để mà lo chuyện đó, sống một ngày một hai ngày nữa thôi để lo chuyện đó được, không đủ để làm như vậy nữa. Làm sao mà đủ phước mà bay qua bên cái Tây Phương Cực Lạc được? Nó rõ ràng như vậy đó, mà không ai để ý cái chuyện này hết. Đâu có dễ vậy. Vô đồng ý không? Nó rõ ràng như vậy. Một dạng như giáo thọ sư cô đó, biết bao nhiêu chuyện phải lo, đúng không? Có thể chết một cách bất đắc kỳ tử vậy được, mình phải lo biết bao nhiêu cái chùa, rồi còn cái chương trình đang làm việc, rồi đang huấn luyện đệ tử, có lo hậu sự cho tương lai của cái Phật giáo nữa, đâu có chết một cách mà đâu có thể bỏ đi một cách mà dựng dưng như được, mà không đủ mà lo nổi nữa, nó khó như vậy. Yes. Bà này mà nói được chứ, tại vì có người giúp, dạng như chồng bà có người giúp thì được. À, nó nói, ủa ai giúp bà nhỉ? Ai giúp chồng bà nhỉ? Nó nói, tôi đâu biết nữa. Ừ. Để tôi dạng nghĩa cho quý vị nghe. Ừ. Mình, tôi cảm ơn đã hỏi những câu hỏi như vậy để cho nêu ra có những cái chuyện uẩn khúc mà tôi không thể nào nói cho rõ, trừ khi quý vị hỏi tôi mới dám dạng nghĩa ra cho quý vị nghe thôi. À. Ừ. Phải nhìn những cách chết người ta đó, để quý vị thấy là cái nghiệp chướng ta nó nặng hay là nhẹ. Chẳng như ông chồng của ông chồng quá cố của cái bà đệ tử tôi đó, thì đã biết trước rồi, thành ra sửa soạn cả 5-6 tháng rồi, từ giả rồi khuyên con cái này nọ rồi bỏ thì giờ với con cái để không còn luyến tiếc gì nữa hết. Thành vì có sửa soạn như vậy, thành cái sự liên tiếp nó rất là ít. Cho nhiều khi quý vị biết những người khi mà mình chết á, mình ngồi phần lớn người nó tự trách mình tại sao hôm sau mình đáng mình biết trước thì mình đã mình tới mình bỏ nhiều thời giờ với mẹ mình trước khi bà đi, để bây giờ mình khỏi liên tiếp, có nhiều chuyện mình cần nói mình nói không kịp. Cái đó là cái nghiệp chướng đó. Cái lý do mà trọng đại mà quý vị không có thể đắc được vãng sanh cho Tây Phương Cực Lạc khi mà chết là chứ cô Hiền Nhã là cái gì? Cô Jasmine là cái gì? Họ sẽ hỏi cô những cái chuyện đó. Quý vị sẽ có những người tới hỏi chùa thôi, cái khó khăn là tại sao nó khó khăn, thì mình phải biết cho người ta dọn nghĩa biết đó. Cái mà khó khăn nhất mà khiến cho quý vị không được vãng sanh là cái gì? Tất cả mọi người, phần lớn mọi người đều biết rằng vãng sanh chỉ cực kỳ tốt. Tại sao phần lớn đều không được vãng sanh? Là thì cô này có vẻ ái thì nó hơi nặng. Nó thường là ai cũng cười tủm tỉm cười với nhau hết. Yeah. Yeah. Không có đủ phước. Cảnh. Cái lý do mà quan trọng nhất mà quý vị không được vãng sanh là tại vì có người cản trở quý vị, không cho phép quý vị được vãng sanh. Ai mà cho? Không cho mà làm gì bây giờ? Quý vị có thể có phước. Phước nó chưa đủ. Đúng không? Phước nó không khác như là quý vị có tiền trong nhà băng hết á, mà không cho quý vị tới nhà băng làm sao mà quý vị lấy phước ra bây giờ? Không lấy phước ra được, không lấy tiền ra được, sao mua vé máy bay bây giờ? Hiểu rõ không? Mình bị cản trở, người ta không cho mình đi, ta níu mình lại đó. Con mình nó níu mình lại, chồng mình nó níu mình lại, nói em ơi em anh thương em quá mà đừng bỏ anh em ơi. Người này có tham vọng đấy, nó là Tôi sẽ tu để định lực tôi tăng cao, để mà ai mà cứ cản trở tôi đá một cái. Người ta định lực cao vậy sợ 7-8 luôn đó. Vãng sanh được không? Cái nghiệp báo, hôm nay ông nói nghiệp báo là có nghĩa là không cần biết mình trình độ nào nó sẽ cản trở mình được hết. Cái Việt Nam có cái câu gọi là gì biết không? Vỏ quýt nó dài thì móng tay nó ngọ, nó nhọn. cái trí huệ người Việt Nam mình hay lắm. Vỏ quýt dài thì móng tay nhọn. Thành câu hỏi nó quan trọng cái đó. Để quý vị không thể nào ý được ấy. Cái mà lý do mình không đắc được vãng sanh. Tại vì sao? Mình ý. Mình nói là cái chùa đó, tới cái chùa đó thôi, tới cái người đó hồi niệm, cái nhóm hồi niệm tôi, thầy tôi nó giỏi dễ sợ lắm. Đó là gì? Cái tâm ý là sao? Nghiệp báo nó tới ngay lập tức. Ông thầy cũng đỡ không nổi luôn nữa. Dám mà ý là ông thầy cũng chạy bó tay thôi. Cái nghiệp chướng mình bao giờ nó cũng mạnh hơn mình hết đó. Nó mới chướng mình được chứ. Nó chướng có nghĩa là mình đi qua nó không được. Mới gọi là chướng. Chướng ngài là tại mình qua không nổi. Mình không biết cách qua. Nhất mình lúc cái thời gian nó cấp bách nữa. Đâu có dễ làm vậy đâu. Nó đã khó rồi, mình còn không có thời giờ mà làm nữa. Mình không đủ thời giờ mà suy nghĩ, mà tìm cách, cái phương pháp để giải quyết nó. Sao mà làm được. Yes. Có chứ. Nên không chắc chắn 100% đâu. Cho quý vị một cái ví dụ nè. Quý vị thỉnh cái bài vị vãng sanh. Thỉnh bài vị vãng sanh rồi, tức có nghĩa là cái phước báo để mà vãng sanh đang được tạo để giúp quý vị. Nói cách khác là cái phước báo mà vãng sanh đó, nó được tích tụ vào cái ngân hàng, cái quỹ ngân hàng quý vị đó. Trong cái quá trình đó đấy, có những cái chủ nợ cũ nó tới nó đòi, nó biết mình muốn đi vãng sanh, họ biết mình nó muốn cầu vãng sanh, thì họ nói mình phải tới đòi họ trước, chúng họ đi thì mình đòi không được, họ thơ đòi trước, họ có quyền đòi trước, thì cái pháp đó, cái pháp vãng sanh đó, nó dùng cái phước đó họ trả mấy cái nợ đó được, tức là mình đang trả cái nợ mình theo cái thời gian, trả từ từ. Mỗi lần ai tới đòi, mình trả. Ai tới đòi, mình trả. Nói cách khác, là những cái phước báo mà vãng sanh nó đang được dùng để nó giải quyết những cái chướng ngại bây giờ. Như vậy thì nó có thể giúp được. Thành ra giải quyết rồi. Lúc đó mình chết. Vài năm sau khi bị chết. Rồi cái vị đủ phước mà vãng sanh rồi. Đã trải nợ nó xong, trải nợ nần tụm la xong rồi. Mà có đủ phước để vãng sanh rồi. Thì người con gái mới nói, mẹ tôi là chắc chắn đã vãng sanh. Tại vì sao? Tại vì ông thầy của tôi, ông giỏi dễ sợ lắm. Ông đã giúp bà đã cuộc đời rồi. Bây giờ chắc chắn là đi rồi còn gì nữa. Đúng không? Tại sao? Nói là tại vì tôi biết ông thầy tôi đã coi ông thầy tôi là 10 năm trời rồi. 10 năm rồi ông thầy tôi giúp biết bao nhiêu người rồi. Tôi chắc chắn là mẹ tôi vãng sanh rồi. Ông thầy tôi giỏi dễ sợ, cách nào không vãng sanh được hết á. Cái chuyện nó nói cái gì thấy sao? Nghiệp báo này của ai? Nghiệp người con gái. Của ai nữa? Cô Hiền Nhã, của ai nữa? Của người mẹ. Người thầy. Đúng không? Bây giờ người thầy nổi tiếng mà. Cái nghiệp chướng nào nặng nhất? Người thầy mới là nguy hiểm nhất. Cái người thầy, cái vỏ quýt ông thầy có nhọn chừng nào thế? Ngón tay nó vẫn, vỏ quýt nó dài chừng nào thì ngón tay nó vẫn nhọn hơn chừng đấy. Lúc mà tới lúc đó mà đụng vào cái nghiệp chướng của ông thầy cũng bó tay thôi. Nó dễ sợ như vậy đó. Cái nghiệp chướng là sao? Nó hơn ông thầy luôn nữa. Hiểu chưa? Cái cô con gái cô nói: trời, thầy tôi giỏi dễ sợ, thầy tôi đã gửi cả 10.000 người đi rồi, không cách nào, không chữ nào. Ông thầy ông đồng gật đầu gù nói: ờ con nói đúng, thầy giỏi dễ sợ lắm, thầy chưa bao giờ thất bại hết đó. Thành quý vị có thể sửa soạn trước đi nữa, nhưng để cuối cùng trong cái thời gian 49 ngày đó, lỡ mà xui gặp ông thầy ông nói tôi giỏi dễ sợ, tôi chắc mày là thất bại được, là chết ngất. Thành chọn ông thầy mà ông thầy cũng có cái ngã mạng như vậy mới có hy vọng được, cho ông thầy mà nghĩ là ông thầy mà giỏi là nghiệp chướng ông thầy tới là chết, không cách nào ông thầy làm ăn được gì hết. Nghe hiểu rõ không? Thành ra cái câu hỏi là nó có thể giải quyết hết phần lớn đều giải quyết được hết, nhưng điều cuối cùng nó vẫn có một cái tiếng nguy hiểm còn lại mà mình không thấy được. Nó có thể xảy ra lúc 49 ngày thôi. Cái thời 49 ngày thời cực kỳ nguy hiểm. Quý vị biết không? Không phải cái chuyện là cái chuyện trọng đại, thì quý vị không thể coi thường cái chuyện này được. Chẳng như quý vị đâu có thể nào mà cái lúc mà trọng đại trong cuộc đời như vậy, mình cứ ngồi đó mình cứ y là mình chết. Cực kỳ cẩn thận. Yes. Tôi đâu có biết. Tôi khuyên quý vị nên thịnh những bài vị vãng sanh trước để giải quyết cái đó. Đừng có đợi. Tại sao? Mình giải quyết trước cho lúc mà đợi tới nó 49 ngày, thay vì mình giải quyết một á, mình giải quyết cả trăm cả ngàn cái nó còn khó hơn nữa. Thành mình giải quyết từ từ mình soạn từ từ. Chuyện thứ nhất. Thành ra và cuối cùng là quý vị nên thỉnh, cuối cùng quý vị nên thỉnh cái 49 ngày, tại vì cái 49 ngày là nó có thể xảy ra những cái nghiệp chướng mà nó nặng nhất, nó cực kỳ nguy hiểm nhất, nó mới lộ ra. Nó không chịu lộ ra lúc trước. Ai thắc mắc gì không? Câu hỏi nữa là bây giờ mình trồng cái phước giúp người ta vãng sanh á, rồi sau này nó cái tài mình giúp người ta vãng sanh, mình sẽ bị người ta tới đòi nợ không? Các bạn nghĩ sao? Ừ. Nếu như cái pháp đó mình giúp người ta mà để cái bị đọa thì cái pháp tâm bậy thôi, đúng không? Pháp giúp một người để việc người khác bị đọa thì mình chỉ thế thôi. Cái pháp như vậy nó không có tròn. Cái pháp vãng sanh đó, khi quý vị giúp như vậy thì quý vị phải được không bị ảnh hưởng. Mình mới dám giúp chứ. Còn nếu mình giúp người ta, sau này người ta chủ nợ thì nó đòi mình, thì mình ai mà dám giúp. Thành cái pháp mà vãng sanh đó phải bảo vệ cho quý vị, quý vị không bị ảnh hưởng. Cái phần của pháp nó như vậy, mà không nói thôi. Anh đều không dám nói, tại vì những cái chùa khác ta đâu có nghĩ, ta đâu biết mấy cái chuyện đó đâu. Thì mình nói mình đụng chạm người ta nữa, thì mình làm lơ thôi. Đều giả hạn như một cái vị mà tới một cái chùa đó, người ta gửi cái vị đi hồ niệm, đi niệm giúp người ta đi vãng sanh đó, không ai nói cái vị là họ có bảo vệ cho cái vị đi hồ niệm người khác, giúp người khác có bị ảnh hưởng cho tới mình không, ai nhớ nói đâu, họ đâu có khả năng bảo vệ cho cái vị đâu. Thành thành nó cô quạng với nhau, cứ đi giúp tầm bậy tầm bạ rồi nó tới nó cắn, rồi xong mình bị đọa, ráng mà chịu. Cái vị nghĩ cho qua, khi mà cá nhân chùa chúng tôi mà mời cái vị đi tham dự mấy cái hộ niệm như cái khóa hộ niệm như vậy, là chúng tôi tự động phải bảo vệ cho cái vị, tại vì chúng tôi được có quyền biểu của vị đi hộ niệm, rồi xong rồi cái chuyện xảy ra cho cái vị là chúng tôi là cái vị bị lây vạ, đâu có được. Làm như vậy là thiếu lương tâm, thiếu cái hậu, đúng không? Mà có nhân có quả chứ. Nếu mà tôi không bảo vệ cho quý vị, bữa nào quý vị đọa thì tôi cũng đọa, đúng không? Sao tôi thoát được, đúng không? Tại vì tôi cũng sẽ đọa như quý vị, tại vì tôi là bắt làm quý vị, khiến quý vị đọa để tôi hưởng cái phước đó, hưởng cái lợi đó. Thành tôi phải đọa cho còn đọa nặng hơn quý vị nữa. Cái vô minh nó dễ sợ như vậy đó. Cái pháp mà dùng đúng đó, thì rất có lợi cho mọi người. Pháp dùng trật đó, là mọi người đều bị lọt đài hết. Dễ sợ như vậy. Ai thắc mắc gì khác không? Cái này là cái khó khăn của chúng tôi này, mà chúng tôi mà giảng những cái này rõ ràng như vậy thì đụng chạm rất nhiều người. Mình nói những cái chuyện này mà tôi không thể nói được, phải câu hỏi tôi mới nói được, tại vì mình tính là mình có một cái hành động gì mà để làm tư lợi, họ muốn làm từ nổi tiếng đấy. Thì cái pháp mình đang bàn về cái pháp mình hiểu cho pháp cho nó đúng đắn đó, thì cái pháp nó hiệu quả, nó có lợi cho chúng sanh. Cái pháp nó đúng đó, nó làm lợi cho chúng sanh chứ không phải làm hại cho chúng sanh. Ai thắc mắc gì không? Thành cái vì hiểu không? Cái pháp vạn sanh đó mà biết làm cho đúng đó, là mình tránh những cái uẩn khúc, những cái khó khăn mà nó sẽ cản trở sự vạn sanh của người mà mình muốn giúp. Ai thắc mắc gì khác nữa không? Cái người mà biết pháp á, người biết tu là người ta biết cái sự khéo léo mà giải quyết những cái khó khăn hay chướng ngại của cái người mà cần vãng sanh á, chứ không đem cái chướng ngại của cá nhân mình đem vào cái vấn đề, thành cái vấn đề của cái người cho người chết. Hiểu ý tôi nói không? Cái tấm 414 có câu hỏi khác là tại sao lại mấy tổ sư lại dạy chúng ta là nên tham thoại đầu cái câu hỏi, chẳng hạn như câu hỏi là ai là người niệm Phật để làm cái gì. Đây là một cái hình dạng của phương pháp tịnh độ. Nó chỉ dành chuyên môn dành cho những người có căn cơ, có thượng căn. Tại nhờ cái pháp môn tham thoại đầu này, người niệm Phật là ai, tham cái câu hỏi người niệm Phật là ai, thì quý vị có cái cơ hội để mà đắc được giác ngộ. Thành ra lúc mà giác ngộ được, quý vị thấy được là ai như là Phật về cái Phật tính của mình nó chỉ là một thôi. Ai thắc mắc gì không? Nói cách khác là cái pháp môn, cái tông phái tịnh độ này, pháp môn niệm Phật này nó cũng có thể được dạy cho những người thượng căn nữa. Có nghĩa rằng cái tấm 414 này để nhắc cho quý vị biết, cái tấm này, cái câu chuyện này, cái tấm này để nhắc quý vị biết, nhất là những người ngoài cái tông phái, ở ngoài tịnh độ tông như là thiền tông hoặc là mật tông, họ nghĩ rằng là họ cái tịnh độ tông chỉ cho dành cho những người căn cơ thấp thôi, thì họ lầm lớn lắm, họ rất là lầm. Nhắc lại quý vị là cái tịnh độ tông, cái phương pháp niệm Phật này, cái tịnh độ tông này đó, nó rất thích hợp cho những người có thượng căn nữa. Sư cô hiền nhá. cái tham thoại đầu nó có nhiều cái đề tài mình có thể tham, không phải nhất thiết là ai là người niệm Phật hoặc là sanh từ đâu, chết về đâu, sanh từ đâu đến chết đi về đâu. Hôm nay ông nói là có cái câu chuyện mà mấy cái người đại đệ tử của Phật đó, là hai anh em đó, người anh thì thông minh, người em thì rất là đần độn, mà không có trí nhớ gì hết đó. Thì xuất gia, cho Phật cho phép xuất gia, thì Phật mới sai 500 vị A-la-hán dạy cho người em học một cái bài kệ, mà học mấy tháng trời học nhớ không nổi. Rồi sau cuối cùng bỏ cuộc, rồi Phật mới chán đời, mới tính tự tử, Phật mới tới cứu, Phật mới dạy cho một cái câu thôi là quét sạch. Thì nhờ câu quét sạch đó mà cái ông đó ông được thành thánh nhân, được giác ngộ. Thì tôi nói là cái câu chuyện đó là nó không có liên quan tới cái tham thoại đầu, tại vì cái câu chuyện quét sạch đó là chỉ nói tới cái trình độ một người A-la-hán thôi. Cái trình độ A-la-hán nó còn thấp hơn cái trình độ của người mà tham thọ đầu mà thành tựu á, trình độ nó cao hơn A-la-hán nhiều, nó khác nhau nhiều lắm. Trở về lại cái vấn đề tham thọ đầu nó có nhiều cái pháp môn để mà tham lắm, có nhiều cái đề tài để mà tham lắm, nó có vô lượng đề tài để mà tham. Bất cứ cái tham thọ đầu nào, cái đề tài nào quý vị có thể xài, đều có thể được coi là một cái phương pháp môn tu tịnh độ cao, rất rất cao. Thành tùy duyên mỗi người. Nhưng phần lớn hiện bây giờ trong thời đại này thì Ngài Hiếu Vân, Ngài đề cao, đề xướng cái pháp, cái câu, cái đề tài là ai là người niệm Phật. Thiệt ra bất cứ đề tài nào cũng là được, tùy duyên mỗi người thôi. Cái đề tài nó không quan trọng lắm. Thiệt ra cũng đúng, cái người mà thiền tri thức sẽ chọn cái đề tài riêng đặc biệt cho quý vị, nó có lợi cho quý vị hơn. Như để nói một cách tổng quát, thì nếu không có được cái sự mà chính xác như vậy thì cái đề tài của cái tham thọ đầu nó thực sự nó không quan trọng. Áp dụng đúng phương pháp mà ta tham thì sẽ tới đó. Nói cách khác, cái gì mà tham thành công bất cứ cái đề tài nào thì cái trình độ thành công quý vị nó không khác gì cái sự thành công của cái pháp môn tịnh độ ấy. Nói cách khác, quý vị bên Phật giáo có cái câu rõ ràng lắm, là quý vị nói rằng quý vị có thể dùng bất cứ cái pháp môn nào để mà đắc được giác ngộ, dùng bất cứ cái nào cũng được hết. Một khi mà được giác ngộ rồi sẽ hiểu hết tất cả những cái pháp môn. Tại một khi mà hiểu được rồi á, thì cái vị niệm Phật mà giác ngộ nhờ niệm Phật. Nói cách khác, nếu cái vị nếu niệm Phật mà được giác ngộ, sau khi cái vị giác ngộ thì cái vị biết là làm sao mà thiền. Nói cách khác, cái này là bằng thực chứng cho cái vị thấy. Cái trong sách Phật hết, không phải cái gì tôi nói đâu, tôi nêu ra chứ, tôi vạch ra cho quý vị thấy rõ ràng thôi. Là những cái người thầy hay là cô mà chủ trương rằng tôi chỉ là thiền, tôi chỉ là niệm Phật, tôi chỉ là mật tông, chứ còn mấy cái pháp môn kia không phải là pháp môn của tôi đó, những người đó nghĩa là sao? Họ chưa tu tới nơi tới chốn này, nên cái tâm nó vẫn còn phân biệt giữa pháp môn này với pháp môn khác. Ai thắc mắc gì không? Không? Tôi chủ trương cái nào, niệm Phật hay là làm hay là tham thọ đầu hay là bất cứ pháp môn nào. Uh-huh. Rồi sao? Thì họ đắc được giải thoát, thì họ cứ đắc giải thoát, đâu có sao đâu. Đâu phải chuyện của mình đâu. Đã mình cãi người ta làm cái gì? Nếu ta khăng khăng, ta đòi tu theo pháp môn, thì để người ta tu. Đâu phải chuyện của mình đâu. Cô đừng có dạy như vậy. Con bò, cho nó làm con bò, kệ nó. Không phải chuyện của mình. Cãi làm cái gì? Mình không phải cãi với ai hết. Nó đâu có cầu mình đâu, ta nói nghĩ ta đúng. Nghĩ mình sai, thì mình nói làm cái gì? Đừng có dạy. Mình đâu cần thuyết phục ta làm cái gì. Quý vị có quyền lựa chọn bất cứ pháp môn nào quý vị tu. Muốn tu gì cũng được hết đó. Không phải chuyện chúng tôi. Phải nhớ cái chuyện đó. Nhớ rõ như vậy nè. Mình không có thuyết phục ai cái pháp nào hay hơn hết đó. Chúng tôi mới làm chuyện đó. Quý vị cứ, cô sư cô này có cảm tưởng tôi đang bắt quý vị phải niệm Phật hoặc là bắt cái vị thiền. Không có đâu. Tôi vừa đây làm cái gì? Trồng phước. Là chuyện làm chuyện gì nữa? Tại vì quý vị không có phước á, đừng nói viễn vơ, viễn vông. Không có phước á, đừng có đòi hưởng. Không có phước thì đừng mong, đừng có hòng một chuyện tốt, có chuyện tốt. Thành cái mình á, tu là phải trồng phước cái đã. Đừng nói dông dài làm cái gì? Lo trồng cái phước đi. Gì nữa? Cái lý do thứ nhì mình làm cái gì? Tu định lực. Nếu người ta không thích tu định lực làm sao bây giờ? Ta bận rộn quá. Ta con cái gia đình chồng con này nọ, gia đình nó có nhiều cái phức tạp mà giải quyết chưa xong, mà sao tu định lực được? Như vậy người ta không có cái cơ hội mà tu định lực, bây giờ mình giúp người ta không được hả? Cái pháp chúng tôi giúp cái vị trồng phước cái đó. Tôi biết là chúng tôi không có nịnh hót như những vụ khác. Chúng tôi nói là chúng tôi rất cười giả lạ mà cảm ơn quý vị tới chùa. Quý vị rất quan trọng cho chùa chúng tôi. Tôi cũng làm cái chuyện đó. Cái đây là cái môi trường để quý vị trồng cái phước. Một cái môi trường để quý vị trồng phước thôi. Không phải cái môi trường duy nhất đâu. Cho khuyên quý vị nên trồng phước. Đi đâu đó có cơ hội trồng phước với tam bảo. Trồng đi. Đó là mục tiêu chúng tôi. Quý vị nên trồng cái phước báo với tam bảo. Càng nhiều càng tốt. Tại vì càng nhiều phước báo với tam bảo thì càng vì cái lợi ích quý vị nó càng lớn lao chừng ấy. Đi chỗ nào trồng cũng được hết, để phải biết nhớ trồng tam bảo. Không phải tam bảo không, tam bảo đại thừa nữa. Mục tiêu chúng tôi là như vậy đó. Trồng phước để làm cái gì? Trồng để làm cái gì? Làm cái gì? Những người mà không muốn vãng sanh sao bây giờ? Những người nhất định nói đó. Có những người nhất định nói là tôi thích ngủ thôi. Có những người nói là tôi chỉ muốn tới gặp cô giáo tôi thôi. Tôi muốn tới gặp bạn tôi thôi. Vãng sanh làm cái gì? Yes. Có nhiều người nói là tôi không cần biết gì hết đó, tôi muốn giúp con chó tôi thôi. Có người tới gần nó gặp tôi, gặp nó này, thầy ơi thầy, con có cách nào giúp cái con chó con nó được vãng sanh? Nó được chứ, con đừng có lo. Thầy hứa ngay lập tức. Chúng tôi khuyên khích quý vị trồng phước để làm cái gì? Để quý vị được theo ý muốn. Tại sao? Tại vì cái mục tiêu chúng tôi á, tu hành cả đại thừa là giúp quý vị được theo ý muốn, chứ không phải ý muốn của chúng tôi. Rồi khi quý vị mà được ý theo ý muốn rồi á, thì cô Hiền Nhã sẽ nhắc quý vị biết là thầy Vĩnh Hoa giải thích hai chuyện thôi. Thứ nhất là chiếc cái tàu du thuyền, cái thứ nhì là chiếc xe Rolls Royce. Mộng rất là bình thường. Cái pháp Phật giáo đại thừa mình á, mình mở ra mình tu với nhau, mình tu để dạy quý vị cái phương pháp để mà có thể đắc được cái theo như ý muốn quý vị đó. Cái đại thừa nó như vậy chứ đâu phải là ý muốn của tôi đâu. Ý muốn của tôi nó không quan trọng. Pháp chúng tôi á là muốn, chủ trương chúng tôi là giúp quý vị đắc được cả quý vị muốn. Nghe rõ chưa? Chúng tôi có những cái cách để mà giúp quý vị được theo ý muốn. Nếu quý vị có đủ phước, quý vị sẽ được. Đâu có gì khó khăn đâu. Cái chúng sanh là vậy. Khi mà họ nhất định họ muốn cái gì, mình phải giúp họ được họ muốn, họ mới chịu nghe lời. Cuối cùng khi mà họ được rồi, mới nói này, nhớ cái muốn này, cái muốn tầm thường. Theo, muốn xong rồi, được xong rồi chán. Có gì hay đâu. Muốn thành Phật cái kia, mới lợi. Con muốn nhỏ, nhầm gì đó. Kiên nhẫn. Phải không cô Hiền Nhã? Mình dạy từ từ chứ. Mình nói mà đòi thành Phật, ai mà chịu thành Phật nổi. Trước phải dạy cho thành A-la-hán cái đã. Xong nói này, A-la-hán còn dở lắm. Bồ Tát nó hay. Giống đương nít như vậy, nó đòi gặp cô giáo, còn thích cô giáo, nó cho mày gặp cô giáo, nó cần mày, tao cho mày gặp cô giáo. Gặp cô giáo xong rồi năm sau nó lớn tuổi, nó cô giáo bây giờ già quá, có muốn cô nào trẻ trẻ hơn tí. Giúp mày kiếm cô giáo trẻ hơn tí. Mình đổi cái mục tiêu của nó, từ từ cho nó thấy cái mục tiêu nó hay hơn. Họ, quý vị phải muốn như vậy, từ từ sẽ tới đó. Có cái pháp nào nói cái gì là cái này tôi làm tất cả này để phục vụ cho tư lợi của tôi đâu. Cái đại thừa là giúp làm lợi cho quý vị. Cái pháp đại thừa nó không phải để phục vụ cho ông thầy, không phải phục vụ cho chùa. Pháp đại thừa là phục vụ cho quý vị. Trừ ra cái du thuyền với cái xe Rolls Royce thôi. Ngoài ra là thôi mình ngừng lại đây nha. Thôi mình hưởng công đức xong rồi giúp họ vãng sanh, xong kết thúc cái ngày pháp hồn ngày hôm nay. Hiểu như vậy nè là cái lý do quý vị phải lo trồng phước trước đó đã. Tại khi quý vị có phước rồi mới có đủ phước mà đắc được cái theo ý của mình, theo như ý muốn. Không có phước không có được, không được thì theo ý mình đừng chịu. Mình chưa được ý thì mình phải lo trồng phước cái đã chứ đừng có đòi. Đúng không? Cứ trồng phước thôi, cứ lo trồng đi. Cứ lo trồng ngoài, chừng nào nó đủ, bỗng nhiên mình muốn là nó được ngay lập tức, tự động. Đúng không? Giống giúp người ta vãng sanh, mình cứ trồng phước, cho phước vãng, tạo phước vãng sanh, đủ phước ấy, bỗng nhiên người ta vãng sanh. Cái gì đó, nó giảng gì như vậy? Thì mình đừng có đòi, tại sao cứ trồng ngoài mà, tại sao tôi chưa được gì hết á. Trồng tiếp đi chứ, tham. Tôi tham không à, không có phước mà đòi hưởng. Như tôi vậy, tôi xin chiếc xe du thuyền, xin cả mấy năm trời, đâu có ai cho đâu. Mình chưa có đủ phước, mình làm việc tiếp.